Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quy tụ về đây để cùng tu tập giờ này đạo tràng đã hương thịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ đăng lâm về giảng đường tiếng pháp cho đạo tràng chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Từ bi hứa cả chúng con thành tâm nguyện cầu Phật ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được thân tâm thường lạc là bóng mát để chúng con được nương tựa. Chúng con thành tâm đánh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta cũng nghiên cứu tiếp trong cái quyển Vạn Pháp Quy Tâm Lục. Hôm rồi chúng ta nghiên cứu tới cái trang 23. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp. Ở đây thì trong cái câu hỏi để Ngài Tổ Nguyên trả lời thì có câu hỏi như thế này: việc nhân quả có nhiều người không tin, vậy như thế nào? Hỏi như thế, hỏi nói nhân quả chứ mà có người thì người ta không có tin, như vậy thì như thế nào? Thực sự ra đúng là như vậy. Ở thế gian này không phải mỗi người người nào ta cũng tin nhân quả. Có khi có nhiều người thì người ta cho là ở trong cuộc đời này đó mà giàu nghèo hay là đẹp xấu đó đều do một cái đấng tạo hóa nào đó, có một cái đấng tạo hóa trùm khắp định đạt ra con người là như thế, là như thế. Đấy. Cho nên có khi cái sao của cái đấng tạo hóa đó đó thì có những vị thần để hỗ trợ cũng như là trợ duyên cho đấng tạo hóa đó làm việc. Ví dụ như mình mà có giàu gì đó, giàu nghèo gì đó, thì do một vị thần ở mé sau đó âm thầm, giả dụ như nói là ông thần tài đấy. Rồi nếu mà về mạng sống của mình á, mà sống lâu hay gì đó, thì nhờ ông thần bổn mạng. Cho nên bây giờ có nhiều người người ta thờ ông thần bổn mạng, không biết thờ ông nào đó, rất là nhiều ông. Hay là trong cái việc mà hên xui may gửi cầu cho được bình an gì đó, thì có ông thần linh nào đó, thần linh thì rất là nhiều để mà gia hộ. Hay là cái muốn đi đến hôn nhân rồi cho tốt đẹp thì có ông thần hay là ông tơ hồng vậy đó, tức là có một cái vị thần để mà theo hộ vậy đó, tức là có nhiều người cho là như thế. Không tin luật nhân quả cho là như vậy. Nhưng mà ở đây đó, ở đây thì Ngài Tổ Nguyên nói lại khác. Ngài Tổ Nguyên nói á, cái việc nhân quả báo ứng chẳng sai chẳng lầm, giống như bóng theo hình, như vang theo tiếng, một mãi mai không lộn lạo. Các bậc tiên thánh đã nói việc này rất rành rõ, người sao ngu mê chẳng tin, phải nên tế nhị mà xét. Người đời có kẻ giàu sang, người bần tiện, có kẻ chết yểu, người trường thọ, có kẻ được vinh dự sủng ái, có người gian nan nhục nhã, có người khốn khổ, kẻ an nhàn, có người trẻ mà được đăng hoa, có người suốt đời thi chẳng đậu, có người rất giàu có mà không con, kẻ nghèo sơ sát mà nhiều người kế hậu, có người ấu niên, trung niên, lão niên, khổ vui chẳng đồng, có người nghèo hay giàu sang suốt một đời, còn muôn ngàn việc sai khác nhau chẳng nhất định, ấy tất cả đều do nghiệp cảm mà nên. Hay cái Ngài Tổ Nguyên Ngài nói như vậy đó. Quý vị mình thấy ở đây không phải một vị thần nào định đặt, hay là một đấng nào đó, một đấng tạo hóa nào đó để định đặt. Chính cái này đó, tư tưởng này cũng đã có từ cái lúc đời xưa khi Đức Phật còn tại thế cũng đã như thế. Tức là có một đấng thần linh nào đó để hộ vệ, hay là một đấng tạo hóa, đấng tối cao nào đó định đặt ra con người mình, rồi tạo thành một con người, rồi cái sao nữa, rồi tạo muôn sự muôn vật để cho con người mình sử dụng trong cuộc sống. Cho nên bắt con chó là phải giữ nhà, tối mà ăn trộm vô nhà mà nó không sủa mà để mất thì đánh nó, tại vì nó là trách nhiệm phải giữ nhà. Đấy, rồi con trâu thì phải kéo cày để mà làm ra ruộng, con ngựa thì phải kéo xe, vân vân và vân vân, tất cả các cái đều phục vụ cho con người vì nó phải như thế. Đấy, người ta cho là như vậy đó. Quý vị thấy có công bằng không? Còn nhà Phật thì không được. Cho nên lúc tại thế, quý vị biết á, Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên lúc xưa cũng tu, tu bên cái đạo thờ thần lửa đó, cũng cho là có một đấng thần linh như thần lửa là một sự ban cho sự sống loài người. Tại vì lúc đó rất là khó có lửa, mà xứ lạnh nếu không có lửa sưởi ấm á, thì sẽ chết. Và không có lửa thì không thể nấu thức ăn để ăn được. Cho nên muốn sống còn phải nhờ lửa. Cho nên vị thần đó là cái vị thần giống như là bổn mạng vậy đó. Cho nên tin tưởng như thế. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài không chấp nhận. Ngài thấy mấy cái chuyện này sao nó chưa phải là cái rốt ráo. Nhưng mà không biết cái lối hướng tìm từ đâu. Không biết lối hướng tìm từ đâu. Thì một hôm đó Ngài Xá Lợi Phất đó, Ngài mới đi ra thì nhìn thấy một vị trong nhóm năm anh em Kiều Trần Như, tức là ông Asari đó, gọi là Ngài Ác Bệ đó. Thấy có tướng đi thanh thoát, thấy có một cái dáng vẻ nó mà trang nghiêm, thấy có một con người hình như là giải thoát vân vân, thì mới chặn đường lại hỏi. Hỏi vậy chứ ông từ đâu đến? Ông tu tập pháp môn gì? Thầy ông là ai mà thấy ông có cái tướng đẻ, có cái tướng dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, vui vẻ, giải thoát hồn nhiên như thế? Thì ngài Hát Bể ngài mới nói, tôi là đệ tử của Cù Đòn Sa Môn, tôi mới vô học đây thôi, cho nên nếu mà để biết rõ đó thì ngài về ngài hỏi thầy tôi á, tức là ngài Cù Đàm Sa Môn đó, thì sẽ hướng dẫn hay chỉ bài cho ngài nó rõ ràng hơn. Còn tôi mới vô tu, tôi cũng không có biết gì để tôi nói, tôi dạy ngài. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói sao biết không? Ngài nói thì ngài cứ nói đại đi, nói những gì mà Cù Đàm Sa Môn dạy cho ông cứ nói vậy được rồi. Thì ngài Ác Bệ ngài nói sao, có gì anh biết không? Ngài nói bệ kể thế này nè: chư ác tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục từng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thiết. Chư pháp là các pháp từ duyên mà sinh, rồi cũng từ duyên đó mà diệt. Thầy tôi là sa môn thường dạy như vậy đó: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thiết. Đấy, các pháp từ duyên mà sinh, rồi cũng từ duyên đó mà diệt. Ngay đó ngài Xá Lợi Phất ngộ được liền. Hai câu đó là chứng vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Rõ ràng cái sự đời này ở trên thế gian này á, từ nơi cái nhân duyên, từ nơi nhân quả, từ nơi nhân duyên mà có, từ nơi nhân quả mà thành, giàu là giàu, nghèo, hạnh phúc, khổ đau gì gì đó, cũng từ nơi cái nhân duyên nhân quả. Nhân duyên quả từ đâu có? Tự nhiên nó có hay từ đâu có? Ở nãy ngài Tổ Nguyên ngài nói rõ ràng, từ nơi nghiệp cảm của mình. Như vậy á, là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, hạnh phúc hay bất hạnh, cũng từ nơi cái nghiệp của mình, từ nơi chính mình, thân miệng ý của mình tạo ra của đời trước, của đời này, để đưa đến cái kết quả đó. Chứ không phải một đấng thần linh nào đó để ban phúc giáng quả cho mình, hay là một đấng tối cao nào đó định đặt cho mình. Mà có khi á, có coi như là của ngài mà Nguyễn Du nói vậy đó: trời bắt cơ bần thì phải chịu cơ bần hả, trời cho thanh cao thì mới được phần thanh cao hả. Đổi thừa như thế, bắt mình nghèo thì mình phải chịu nghèo, cho mình sung sướng giàu sang thì mình mới được giàu sang. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật lại nói khác đi, hay là ngài Tổ Nguyên nói lại khác đi, thanh cao hay cơ bần cũng từ đây cái nghiệp cảm của mình. Nghiệp nó có thân miệng ý tạo, nghiệp nó có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký, đúng không? Đấy, từ nơi cái nhân duyên đó mà thành. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nghe ngài Ác Bệ nói một câu một hai một bài kệ một thôi: chư pháp tùng duyên sinh, các pháp chỉ cho muôn sự muôn vật cái thế gian này, cái gì có hình tướng gọi là pháp. Con người mình cũng là pháp, cây cối, vũ trụ này, tất cả những cái gì có hình tướng gọi là pháp. Mà tất cả pháp đó từ nơi duyên mà sinh ra, mà có ra, chứ không phải một đấng tạo hóa nào đẻ ra, hay là một vị nào đó đẻ ra. Cái gì mình nhớ vậy đó. Như giờ tôi nói ví dụ cái đơn giản nhất đi ha. Mình bây giờ mình có hiện tại thế gian này là do cha mẹ, đúng không? Cha mẹ không chưa đủ đâu. Nếu nói là theo khoa học nói là do cái tinh trùng của người cha, trứng của người mẹ để kết hợp hòa hợp lại thành con người thì chưa đủ. Tại vì á, cái tinh trùng của người cha gọi là tinh cha, rồi cái trứng người mẹ là huyết mẹ, nhưng mà không có đủ thời gian, không đúng thời tiết, không có gá cái thần thức vô đó nữa, thì cái trứng đó cũng thành trứng ung thôi, đúng không? Mà trong kinh Đức Phật nói rất là nhiều, không phải chỉ có cha mẹ quan hệ mà không đúng thời kỳ chu kỳ kinh nguyệt cũng không được, không có thần thức cũng không đủ để mà thai nhi đó chào đời, rồi phải dưỡng bao nhiêu, phải ăn bao nhiêu cái thứ gì để gọi là bảo hộ cho thai nhi, rồi tới chừng mà sanh ra được, mới vừa lú mặt ra được, rồi còn phải nhờ bao nhiêu công việc nữa, bao nhiêu cái duyên nữa mới hình thành được con người mình trưởng thành như thế này. Chứ không phải chỉ có một đấng nào đó mà cho mình, không phải đâu, sắp đặt cho mình như vậy không có. Ở đây là nói rõ ràng là vậy đó. Tức là trong sự việc của thế gian này nó là như thế. Nó là coi như là cái tất cả đều do nhân duyên mà có. Rồi nhân duyên đó, rồi từ nhân duyên đó mà nó tiêu diệt đi, hết duyên thì nó quờn lại không, rồi nó tiếp tục thành một cái khác nữa. Ví dụ như cái cây me ngoài đó thì nó làm sao, nó sanh trụ dị diệt. Nó sanh ở đó là do đủ nhân duyên nó sanh. Ví dụ nó có cái hộp, tại vì nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, hay là nhân là cái hành động ban đầu, quả là thành tựu của cái hành động đó, hay là nhân là cái hột giống, quả là cái trái, đúng không nè? Thì cái cây me đó nó nhờ cái hột giống, đầu tiên nhất là cái hột giống. Mà một cái hột giống đó đó, quý vị mình biết á, nếu để trơ một cái hột giống vậy không á, nó không nhờ nhiều cái duyên khác để trợ cho nó đó, nó không thành được cái me đâu. Tôi nói ví dụ, cái hột giống đó mà nằm nó khô cằn cỗi hoài, nắng cháy hoài như vậy đó, nó có thể lên được cái me không? Hay nó còn cần phải nhờ cái gì nữa? Cái hạt me có nè, rồi phải có ánh nắng nè, rồi phải có nước nè, rồi phải có đất nè, có đủ thời tiết phù hợp thì nó mới lên được cây me, đúng không nè? Thì vậy gọi là gì? Gọi là nhân duyên. Nhân duyên, cho nên các pháp có được do nhân duyên. Cái pháp là cây me đó có là do nhân duyên, từ nơi cái nhân là cái hộp, rồi nhiều cái yếu tố để hợp thành nữa, cái duyên hợp thành nữa thì thành cây me đó. Như vậy á, thì nhân duyên để có hợp đó thì do nhân duyên nó tiêu hoại đi không, nó diệt không? 50 năm, bây giờ cái me này là trên 100 năm rồi. Có thể 500 năm, có thể 5000 năm, đủ duyên rồi cái me nó sẽ rã ra, tiêu hoại đi. Rồi tiêu hoại rồi sao, quý vị biết không? Cũng không mất hẳn, để hình thành cái khác nữa. Nó lên, nó nhờ đất nước gió lửa mà nó hình thành, nó nhờ duyên mà hình thành. Thì như vậy nó sẽ duyên rồi nó rã, rồi nó sẽ hình thành, do duyên nó sẽ hình thành một cái khác nữa. Cây nó rã xuống mục thành đất, lá ra mục thành đất, những tháng khí trở thành tháng khí. Đấy, tất cả đều trở về về cái bản nguyên của nó, rồi tiếp tục sẽ hình thành những cái khác nữa. Như vậy đó thì có được, các pháp có được là do nhân duyên, chứ không phải đấng tạo hóa nào, quý vị mình nhớ vậy đó. Đấy, rồi do nhân quả thì có nhân mới có quả, mà có khi á có nhân không chưa chắc có quả. Có nhiều người ta nói có nhân thì có quả, ác quả thì ác báo, ác nhân thì ác báo, thường thường ta nói vậy đó. Nhưng mà chưa chắc à, nó phải có nhân duyên nữa, nó phải nhiều yếu tố nữa mới hợp thành được. Đấy, nhưng mà đầu tiên nhất á, là phải có nhân mới có quả. Đấy, mà có nhân nó có trợ duyên, cho nên hai câu đầu thôi, chư pháp tùng duyên sinh, thì tất cả các pháp á, từ nơi duyên mà sanh ra, thì đánh tan cái nghi ngờ của ngài Xá Lợi Phất từ trước giờ, mà là chủ thuyết là một đấng thần linh để tạo thành một con người đó, thì đánh tan được cái đó. Rồi do nhân duyên, do tùy nơi pháp đó mà tiêu diệt, cũng nơi pháp đó, cũng nơi cái duyên đó mà nó tiêu diệt đi, thì đánh ngài ngộ được cái chỗ đó. Như vậy mình thấy thì đúng là như thế, cho nên nói nhân quả báo ứng chẳng có sai khác, chẳng có lầm chút nào hết trơn á. Giống như bóng theo hình mình đi, cái hình mình đi đâu là bóng theo đó, hình mình đi đâu thì bóng theo đó. Giống như vang theo tiếng mình vô trong cái động á, mình la tốt lên cái nó rần lên tốt, là xấu lên, là thiện lên thì nó rần thiện, là ác thì nó rần ác. Như vậy á, thì cái vang theo tiếng đó thì là vang là gì, là quả, còn tiếng mình la đó là nhân. Nhân quả có liền, phải không? Cái là nhân quả ngay nơi hiện tại. Mình la lên cái là nhân, mình đánh cái dùi vô cái mặt trống là nhân, cái tiếng vang của trống ra đó là quả, nó là như thế thôi. Rồi cái thân mình á, đi á, là cái là nhân, rồi để có cái bóng hiện xuống là cái quả. Nhưng mà nói như vậy chứ quý vị mình biết không, nó cũng phải có đủ duyên nữa. Muốn có cái bóng phải có cái gì? Phải có ánh sáng, phải không mẹ? Chứ có thân không mà tôi thui vậy, mình có thấy cái bóng mình không? Đâu có thấy. Phải có ánh sáng, phải có khoảng không gian thì mới thấy cái bóng được, chứ không có khoảng không gian cái bóng nằm đâu. Đấy, rồi cái tiếng vang cũng vậy nữa. Cái mặt trống đi mà mình đánh vô, nó phải có cái khoảng không nó mới kêu ra chứ, gì bích chịch gì có kêu không? Không đủ duyên nó không có kêu, nó không kêu được. Như vang cũng vậy, nó theo tiếng vậy, nó tiếng mình la lên vậy đó, mà trong đó nó phải có cái động, phải có cái không vai không gian, nó mới dội cái âm thanh trở lại, nó mới kêu được, phải không nè? Như vậy là cái đó gọi là duyên, cái đó gọi là duyên. Cái gì mình hiểu vậy đó, thì đây ngài nói đó, cái nhân quả báo ứng. Nhân quả thường thường ta đi một cái dây chuyền, nhân, rồi cái quả, mà nhiều nhân quả không chưa đủ, nhân rồi duyên rồi quả, rồi cái nhân ác thì bị quả, quả khổ đau, nhân tốt nhân thiện thì được an vui hạnh phúc, ví dụ nhân quả là như vậy đó. Cho nên đây ngài nói cái báo ứng của nhân quả đó, cái báo ứng này đó nó có ứng thiện, ứng ác, ứng vô ký. Tại vì quả báo nó có thiện rồi có ác, rồi nó có không thiện không ác. Đấy. Có khi cái nhân là thiện thì đưa đến cái quả thiện, nhưng mà có nhiều khi nó cũng có những trường hợp đặc biệt nữa. Quý vị mình thấy giống như ngày xưa đó, có một vị tỳ kheo đi khất thực, thì có người ta hỏi vị tỳ kheo như thế này nè, hỏi vậy chứ theo trong Phật dạy, đạo Phật dạy là cái người làm thiện á thì sẽ có được cái quả thiện, quả an vui, làm ác á thì có quả ác. Như ví dụ cái người đó làm thiện thì dứt khoát rất là thiện thì người đó sanh lên cõi trời, người đó làm ác rất là ác, người đó đọa địa ngục liền, có phải vậy không? Quý vị mình có chấp nhận vậy không? Làm rất là ác thì người đó chết bị đọa xuống ở địa ngục liền, còn người đó làm rất là thiện thì được sanh lên cõi trời liền, có phải vậy không? Thì vị tỳ kheo nó nói dạ phải, nhưng mà còn nghi, không biết mình trả lời vậy có đúng không nữa, không biết trả lời vậy có đúng không. Thì mới về mới trình hỏi với Đức Phật, nói là sấm ơi, này con đi khất thực á, có người hỏi con như vậy đó, con trả lời như thế đó mà không biết đúng sai, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con. Nếu ông nói vậy thì sai rồi. Cái gì mình thấy sai chỗ nào? Ông nói vậy là sai rồi. Ông chỉ nói có một chiều thôi, đúng không? Nói ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ cái người đó lúc trước người ta làm rất là ác, nhưng mà sau đó người ta hối hận cái chuyện ác đó, người ta không làm ác nữa mà ta làm chuyện thiện, thì như vậy thì chết thì sao dứt khoát người ta phải đọa đường ác được, nó phải có cái duyên nữa. Rồi người đó kia trước làm ác cực kỳ ác, nhưng mà sau đó ta hối hận, người ta không làm ác nữa, người ta làm thiện, thì như vậy thì đâu thể nói người ta đó là cái nhân làm ác trước đó ác thì bây giờ đây cũng bị đọa khổ, trước đó thiện thì, cho nên nó còn phải có cái duyên. Nếu ông nói như vậy được, nhân như vậy, duyên như vậy, quả sẽ như vậy. Đấy, tại vì từ nhân đến quả nó có một cái cơ duyên, tức là từ cái nhân đây rồi đến cái quả đó thì nó có một cái thời gian. Thời gian ví dụ như bây giờ á, mình trồng cái hột bưởi xuống thì hoặc là 2 năm, 3 năm thì nó mới có cái trái, đúng không nè? Thì trong cái thời gian đó nó phải nhiều yếu tố để hợp thành nó để nó mới có trái. Có đất nước rồi có phân thuốc có gì gì đó thì nó mới thành được cái, lên được, hình thành được cái cây có trái. Chứ bây giờ mình trồng cái nhánh bưởi xuống rồi không thèm săn sóc, nó có nhân thì có quả liền, rồi không thèm săn sóc, mình cứ bỏ đó vậy đó, rồi có khi cỏ chụp chết, có khi khô queo, có khi sâu bọ gì ăn tiêu hết trơn, rồi làm sao có trái được đây. Đó là tụi nó mới một chiều thôi nha. Còn ví dụ như đây bây giờ mình có cái bưởi mà gọi là bưởi năm roi đó, ở Mỹ Hòa, Bình Minh đó, rất là ngon, không có hạt, rất là ngon, ở thổ nhưỡng đó như thế. Nhưng mà mình đem về đây, mình trồng ở đây, hay là đem về Bến Tre, hay là đem về ở ngoài Đồng Nai gì đó, trồng, hay đem về ở ngoài Bắc gì đó trồng đó, cũng là cái giống nó chiết đó đó, nhân đó đó, đem về đó trồng, nhưng mà lại có hột, ăn không bằng, ngon bằng cái bưởi ở bên Mỹ Hòa. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Giống cũng vậy, giống là nhân, tại sao cái quả lại khác đi? Cái quả lại chua, cái quả lại có hột. Mình nói theo bây giờ gọi là thổ nhưỡng nó không thích hợp, đúng không? Còn nếu nói theo đây là sao? Nhân duyên không hội đủ, đúng không nè? Cái duyên nó khác đi rồi, đất đó nó khác nè, người chăm bón nó không đúng nữa nè, khí hậu thời tiết đó nó khác nữa nè, thì như vậy nó đến cái quả khác đi. Mình đâu có khẳng định là cây bưởi năm roi ở Mỹ Hòa đây đem đi chỗ nào trồng thì cái bưởi năm roi, giống năm roi trồng xuống là sẽ có trái bưởi năm roi, ăn rất là ngon giống như vậy, chắc chắn như vậy, đúng chưa? Chưa đúng, đúng không nè? Chưa đúng. Vô học sinh vô lớp học, ví dụ vô học ngành y đi, chắc chắn là cái người này học ngành y như thế này là người này á, là nữa sẽ thành bác sĩ, chắc chắn là bác sĩ, chắc chắn không có gì. Chưa chắc à, tại nó học tới 7 năm đặng, đúng không? Biết là năm nhất nó học nè, năm hai học nè, năm ba học, như năm tư, năm năm gì đó là có cái duyên sự gì đó không học được, thì sao làm bác sĩ? Hay là vô đó học mà không lo học thì chưa chắc thành bác sĩ được. Nó còn cái thời gian gọi là duyên, còn cái thời gian duyên nữa. Cho nên nhân như vậy mà duyên như vậy, người này vô đây học là nhân là tốt rồi đó, vô học ngành y đó. Nhưng mà cái duyên phải thường chăm lo, thường xuyên, thường học, thường vậy đó, thì người đó dứt khoát người đó ra làm bác sĩ. Không có cái nhân gì chẳng hạn. Cái duyên đó người ta gọi là trợ nhân hay là trợ duyên đó. Cái yếu tố nhân quả nó như thế. Do như vậy đó mà mình đứng cặp mắt mình đó, mình nhìn đó, đừng có khẳng định liền. Thấy người đó làm ác cái nói người đó ác liền, bị quả báo khổ liền, coi chừng chưa chắc. Nhưng mà ở đây thì mình nói trước đầu tiên đó là cái nhân quả là một cái sự mà báo ứng chẳng có sai. Tại vì người đời người ta không tin, giống như bóng theo hình, như vang theo tiếng, mãi mãi không có lộn lạo. Các bậc tiên thánh đã từng nói cái việc này rất là rõ. Người sao ngu mê chẳng tin, phải tế nhị mà xét. Người đời có kẻ giàu sang, người bần tiện, là tại sao? Người giàu sang thì trong kinh nói rõ ràng, bây giờ mình chỉ nói gọn thật là nhỏ lại đi, ở trong cái ngũ giới của mình thôi. Đức Phật nói người nào bố thí phá sang thang, người nào bố thí nữa sao giàu sang, người nào không trộm cắp thì người đó sao giàu có, người nào bây giờ là bỏng sẻn tham gian trộm cắp ích kỷ không bố thí, biết người đó gieo cái nhân đó để sau này bần cùng khốn khổ. Thì vậy người giàu sang biết liền đúng không nè? Người giàu sang là do người ta đời trước người ta tu bố thí, người ta không trộm cướp, bây giờ tiếp tục nữa nhân như vậy đấy. Rồi có người thì bần tiện thì biết người giàu sang thì biết người bần tiện liền, đúng không? Cái người mà Đức Phật nói người mà hay trộm cắp bỏng sẻn tham gian ích kỷ, người đó là cái nhân, đó là cái nhân của nghèo khó sau này. Ngay nơi đây là tâm mình là nghèo rồi đó. Mình thấy của ai mình cũng muốn lấy, mình thấy gì ai mình cũng muốn chiếm đoạt hết, thì cái tâm mình nó nghèo. Ngay đó là nghèo rồi đó. Rồi tương lai là bị quả báo nghèo, phải không nè? Nhân nghèo thì đưa đến cái quả nghèo đó. Mình thấy cái gì mình cũng tham, thấy cái gì mình cũng thiếu, thấy gì cũng muốn, thấy gì cũng muốn hết. Cái tâm mình có nghèo không? Tâm mình nghèo rồi thì đưa đến quả nghèo thì chắc chắn thôi chứ sao giờ. Rồi cái người mà bây giờ ta bố thí, ta cúng dường, ta bồi cầu, ta đắp lộ, người ta mà tạo những cái phước đức, thì thứ nhất là không trộm cướp, rồi còn bố thí vân vân nữa. Thì như vậy thì người đó hiện đời đây cái tâm người đó là sao? Bố thí phá sang tham, cho nên người đó đã là có cái nhân là cái nhân giàu rồi đó. Cho nên ngày xưa cũng vậy, có một cái bà lão đó, bà mà đi nghèo lắm, bà đi gánh nước mà gan ngay chân chỗ giếng nước, bà ngồi bà khóc. Thì khi đó ngài ca chuyên viên, ngài đi khất thực ngang ra, ngài hỏi bà lão gì bà khóc vậy, bà có ai ăn hiếp bà gì không, tôi có thể giúp gì được cho bà không? Nói nhìn lên thấy ông bận y bá nạp đi ăn xin còn nghèo nữa, nói, ông giúp được tôi gì đâu, tôi khổ lắm ngài biết không, tôi nghèo, tôi khổ nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đi làm cho người ta bị người ta quỷ nhục, người ta đánh chửi đấy. Cho nên tôi khổ lắm, tôi khóc. Như vậy theo lời Phật dạy thì do gì đời trước mình không có tạo phước đức, đời trước mình bỏng sẻn tham gian ích kỷ trộm cắp vân vân, mình không biết làm lành làm phước, cho nên bây giờ đó mình nghèo cùng khốn khổ, đó là cái quả báo của mình. Bây giờ tôi chỉ vào một cách bán cái nghèo. Nói trời, giàu thì người ta bán được chứ nghèo thì làm sao bán. Nói tôi chỉ vào cách bán cái nghèo. Nói vậy được à, bán mà không có tốn gì hết đó, thì vậy bà làm được. Bây giờ bà bố thí đi, bố thí quá, cho nên nói trời, ngài nói thì cũng như không. Bố thí người ta có của, người ta đem bố thí. Còn bây giờ tôi nghèo muốn chết, rớt mồng tơi như vậy đây, cơm không đủ ăn nữa, bố thí cái gì? Áo còn không đủ mặc nữa, bố thí cái gì? Thì ngài mới nói bà đang làm gì đó. Nó đi gánh nước về cho chủ. Nói thì bây giờ bà múc nước lên, bà bố thí, tức là bà cúng dường cho tôi, bà bố thí. Bố thí nó có tài thí, có pháp thí, có vô vi thí. Tài thí nó có ngoại tài, có nội tài. Mình không có tiền mình cho thì bằng khả năng, bằng bản thân của mình để mình làm. Mừng lắm nghe nói vậy là bán được cái nghèo. Mừng lắm xuống múc nước lên, thành tâm dân cúng cho ngài. Tiếp nhận, uống, rửa mặt, rửa chai, rửa chân. Chú nguyện xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho bà hết kiếp này, bà sanh về cõi lành để hưởng phước. Ba ngày sau đi khất thực thì có một cái vị thần hiện lên, nói con cảm ơn ngài vì đã ngài là người ơn của con xin đội ơn ngài. Nói ủa ông là ai tôi đâu biết đâu. Thì cùng lúc đó là ở trong nhà đó khiêng cái thây ma nó đem lên Thi Lâm để luyện, bạn người ở đó nó con là cái thây ma đó đó. Ba bữa trước ngài dạy cho con cách bán cái nghèo, con mở rộng lòng ra, con biết bố thí cúng dường cho ngài, cho nên được cái phước đó, bây giờ con sanh lên cõi lành, sanh lên cõi trời hưởng phước, về xuống tạ ơn ngài. Đấy, như vậy thì mình nghèo là do gì? Do vì mình tạo cái nghiệp mà trộm cắp. Rồi bây giờ giàu là tại vì sao? Có phước, bố thí, đó là rõ ràng. Vậy thì có người thì chết yểu, có người thì trường thọ, nhìn thấy dễ không? Chết yểu là tại vì sao? Chết yểu nó có hai cái. Một là Đức Phật nói người nào mà nghiệp sát nặng, tức là sát sinh hại vật, hại mạng người đó đó, thì người đó bị yểu mạng, hay là thân thể mà bị bệnh hoạn đau yếu. Còn người nào mà trường thọ là sao? Đức Phật nói người nào trường thọ tức là người đó giữ giới không sát sinh mà còn phóng sinh, còn ban cho sự sinh mạng sống của người khác. Người ta bệnh mình cho thuốc người ta, mình giúp cho người ta có mạng sống lành mạnh. Như vậy thì người thì chết yểu, người thì trường thọ, mình biết không? Tại sao biết rồi, đúng không nè? Trong năm giới thôi, người nào mà không sát sinh thì Đức Phật nói người đó được trường mạng, thân thể mình nó sống dai, sống dài. Có khi mình không sát sinh mà còn phóng sinh nữa. Còn người mà chết yểu là do gì? Mình tạo cái nghiệp mà sát hại sinh mạng của kẻ khác, mình thân thể mình mới bệnh hoạn đau yếu, rồi có khi mình phải bị chết yểu nữa. Đấy, thì đó là như thế. Rồi có kẻ thì được vinh dự sủng ái, có người gian nan nhục nhã. Nhưng biết tại sao vinh dự sủng ái không? Có người được chồng yêu quý, có người thì chồng bị hất hủi mà người chồng mà còn thua người ở nữa, đi làm cực muốn chết, còn về phải phục vụ, còn phải nấu cơm, còn phải đi mua rượu cho nó, không mua nó quến. Cũng phải vậy, thôi không được. Ở đây cũng có mấy người kìa, tao thôi, không thôi được. Đấy, thiếu nợ phải trả. Đức Phật nói người nào giữ giới không tà hạnh, hiện đời đây thì được hạnh phúc gia đình, ông nói đời sau đó sanh ra được đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, được chồng yêu quý, được nhiều người mến mộ lắm. Đấy. Còn bây giờ mà gia đình mình không hạnh phúc, mình không được sủng ái, mình biết cái gì rồi chưa? Đó mình xiên xỏ gia đình ta, mình phá gia can của người ta, mình hại cho người ta tan nhà nát cửa, làm cho mất cái sự tin yêu của vợ chồng của người ta, vân vân. Thì bây giờ thì đương nhiên mình không bị sủng ái, mình bị quỷ nhục, bị đủ thứ cái. Nó là như thế thôi chứ đâu có gì. Đó là nhân quả hiện tiền, nhân quả rõ ràng là như thế. Đấy. Có người khốn khổ, kẻ an nhàn, có người trẻ mà đăng khoa, có người suốt đời thi chẳng đậu. Quý vị thấy rõ ràng nhân quả. Nói tại sao cái người đó trẻ mà nó có tài quá, nó làm gì cũng được hết trơn á, có nhiều người giúp đỡ nó. Còn tôi cực lực muốn chết, tôi làm muốn chết, tôi siêng năng học dữ lắm mà thi không đậu, rồi đổi thừa cho học tài thi mạng. Học tài thi mạng là sao? Đấy. Ngày xưa mình cản trở việc công danh của người ta như thế nào? Cho nên cái người tạo phước đó thì người ta thấy những người nghèo khó, người ta phát tâm giúp đỡ. Người ta thấy những người giàu sang, người ta vui mừng cho những người đó, vì người đó đã tạo được cái phước đức đời trước và đời này tiếp tục tạo nữa. Cái tâm người ta không có đố kỵ. Còn có những người đó, người ta không hiểu đạo đó, mình giàu mà ai giàu với mình ghét, mình không chịu, tìm cách này cách kia để mình hãm hại người ta. Thấy người ta nghèo thì khinh, thấy người ta giàu thì ghét. Còn mình học giỏi mà mình thấy cái người mà học giỏi rồi ganh tị liền, mình thi mà đậu rồi không muốn ai đậu. Có những cái tâm niệm đố kỵ như thế. Thì vậy thì bây giờ thi đậu được không? Học giỏi được không? Không muốn cho ai học giỏi. Cho nên cái tâm địa đó là tâm địa của chúng sinh, tâm địa đó là ích kỷ. Như vậy thì người đó tổn phước. Quý vị mình nhớ. Hay là mình cống cao ngã mạn, lúc mà mình có thời có thế thì mình tự cao tự đắc, vương vương, ích kỷ, hà hiếp người khác. Thì như vậy hiện đời đây như thế, nhưng mà gọi tương lai thì sao? Không được vinh dự, không thi cử, không có đậu, không giàu có, nói ra không ai nghe gì hết. Quả báo phải chịu như vậy đó. Nói như vậy cho quý vị mình thấy. Có người rất giàu có mà không con, kẻ nghèo sơ sát, nhiều người kế hậu. Quý vị thấy rất là rõ không? Cái nào đâu nó ra đó. Ví dụ như cái người giàu có là do gì? Người ta không trộm cướp mà người ta còn bố thí. Nhưng mà không có con là làm sao? Không có con là tại vì người ta bị cái mà cái quả, tuy rằng người đó có cái phước là người đó không có trộm cắp, nhưng mà người ta chia rẽ tình ái người khác, người ta làm những người kia mà đau khổ hay là hại những người. Bây giờ có những người mình nói thì tội, có nhiều người làm cái nghề rất là ghê. Cái một người mang thai muốn phá con là một điều ác rồi. Rồi lợi nhờ người đó để giúp tay cho phá cái thai đó. Ghê không? Có những người như thế làm những cái nghiệp như vậy đó. Quý vị mình nhắm nữa mình có con không? Mình không muốn cho người ta có con. Mình hại mạng con của người khác thì nữa mình có con được không? Có rồi cũng hư thai, còn không thôi thì con mình mới vừa sanh ra rồi chết để làm cho mình đau khổ, chứ không được có con nói dối, không có con nói dòng. Mà bây giờ đây có khi người ta hiền dữ lắm, bây giờ đây có khi người ta giàu dữ lắm. Đấy. Nhưng mình phải hiểu rõ là không phải nhân quả chỉ một đời, mà nhân quả tới ba đời, đúng không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Đấy. Rồi nhân quả nó không phải là chỉ nhân quả không, mà nhân rồi duyên nữa, có cái duyên trong đó, tác động trong đó nữa. Cho nên có người á, giàu có mà không có con, có người á, thì giàu có mà chết yểu. Có người nghèo mà sống hoài, không chịu, không có chết. Giàu có là ta biết bố thí, ta không trộm cắp. Nhưng mà chết yểu vì người ta không giữ cái giới sát sinh. Còn này giàu mà không có con là do gì? Người ta không giữ cái giới tà hạnh, không có giữ cái giới mà gọi là hại người mà không có con cái nói giỏi, làm mất đi cái gọi là hạnh phúc con cái của người ta. Bây giờ có nhiều người ghê lắm, nó là như thế. Có người thì ấu niên, rồi trung niên, lão niên, khổ vui chẳng đồng. Có người thì nghèo hay giàu sang suốt một đời, còn muôn ngàn việc khác chẳng có nhất định, ấy tất cả đều do nghiệp cảm mà nên. Có người không có nhất định, quý vị mình biết, không phải là người nào giàu bởi người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, người ta nói cái câu đó, người ta nói như vậy đó. Chứ thật ra có người trước thì giàu, nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì nghèo. Có người trước đó thì nghèo, nhưng mà sau đó thì sao? Giàu. Có người trước đó thì giàu, nhưng mà sau đó thì giàu nữa, đúng không? Có người trước đó thì nghèo, nhưng mà tới bây giờ vẫn cũng chưa có giàu. À, tại sao vậy? Tôi nói ví dụ ha. Cái người mà người ta làm ra tiền của, rồi ta đem gửi ngân hàng, số tiền rất là lớn, mà ta xài, bây giờ đây người ta xài không, ta không có lo làm nữa, người ta xài, đem ví dụ đem gửi 100 tỷ đi, mà mỗi ngày, mỗi tháng người ta xài chừng 5 triệu, 3 triệu thôi. Như vậy quý vị nhắm xài suốt đời này hết không? Sao hết được? Phải không? Thì vậy trước người ta cũng giàu, tuy rằng bây giờ người ta không có làm gì, nhưng mà trước người ta cũng giàu, bây giờ người ta cũng tới hết đời người ta cũng vẫn còn giàu, cho nên người ta không có nghèo. Đấy. Rồi có người thì trước giàu mà sau này nó nghèo. Tại sao vậy? Đem gửi tiền thì có 100 triệu mà xài tháng đâu 50-70 triệu gì đó. Vài ba tháng hết mất tiêu rồi, còn đâu nữa rồi xài. Đấy. Nó là như thế. Tức là nói trước mình thì có phước, nhưng mà cái phước mình nó có giới hạn. Tùy theo cái phước, phước lớn, phước nhỏ nữa, chứ không phải là phước đồng với nhau. Không phải. Phước thì có người phước lớn, có người phước nhỏ. À. Do như vậy đó mà cái sự sinh hoạt hàng ngày ở đây, cái người đó có tiếp tục gieo bòn nữa hay không? Có những người người ta bởi người ta nói câu á, người ta nói hưởng phước bất khả hưởng tận là như thế. Có phước á là nên chia sẻ với mọi người, giống như mình có cái cơm ăn áo mặc nên chia sẻ, gì đó là cái phước của mình đời trước. Mình gieo giống rồi, giờ mình phải để dành giống tiếp tục để mình đời sau gieo, để có nữa, mùa sau có nữa. Chứ còn mình ăn tịch luôn, giống cũng ăn hết luôn thì sau này không có để ăn nữa, hưởng tận hết rồi. Thì nói là như thế. Cho nên vì vậy mà quý vị mình thấy ở đây nói cái nó chẳng đồng. mà do nghiệp cảm. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất của mình đấy. Mà ngày xưa cũng vậy, cũng có người hỏi vậy đó, mà trả lời hơi khác chút xíu thôi. Hỏi Đức Phật á, tại sao có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người thông minh, người kém thông minh, người có hạnh phúc, người bất hạnh, muôn hình dạng trạng như thế, cũng đồng là con người đó, sao vậy? Thì Đức Phật nói do hạnh nghiệp của họ. Đúng, rõ ràng là vậy thôi. Hạnh là cái hành động, nghiệp là cái nghiệp của mình, do hành động của thân, của miệng, của ý tạo ra, tạo thành cái nghiệp. Rồi nó di truyền tới bây giờ đây, mình phải chịu cái quả báo của cái nghiệp của mình làm. Tới đây là nghiệp, người ta gọi là dùng từ nghiệp cảm. Do cái nghiệp đó mà nó cảm thọ đời này phải có cái sự mà giàu, nghèo, đẹp, xấu hay là bất hạnh, có con, không con, hay là giàu sang chẳng đồng là như thế. Ở xã hội mình á, không bao giờ đồng được hết trơn, cái gì mình thấy. Tại vì tâm niệm mỗi người mỗi khác, làm sao cái xã hội này đồng được. Có nhiều người người ta cũng muốn cho đồng nữa, đổi tiền cái chia gia đình được 500 ngàn gì đó, hết trơn, tất cả mỗi người đều 500 ngàn. Nhưng mà qua thời gian chừng 3 tháng là nó có khác rồi. Có người 500 ngàn xài hết, có người 500 ngàn người ta tăng cái vốn người ta lên. Tại sao vậy? Nói người đó biết làm ăn, đúng không? Cái phước người đó có, cái nghiệp người đó, phước đức người đó có, nghiệp cảm người đó, cho nên nó sẽ tăng lên. Cho nên quý vị mình thấy mấy lần lâu lâu mình cũng đổi tiền nghe chứ bộ, phải không? Biết hết chứ. Mà bây giờ có người giàu người nghèo không? Có những người á, nghèo gì biết không, đi cứu trợ không biết bao nhiêu lần, có khi một năm cứu trợ hai ba lần vậy đó. Nhưng mà nhìn lại bây giờ người ta làm sao? Người ta cũng nghèo nữa. Tại sao vậy? Quý vị thấy không? Nó là như thế. Cho nên mới có một cái câu mà người ta nói vậy đó, cây khô tưới nước cũng khô, người nghèo đi tới sư mô cũng nghèo. Nó cây khô là ta muốn chỉ cái người đó là nghèo á, cái người đó là khổ á. Giàu cho có người khác tưới nước vậy, cho người cung cấp và bố thí cho vậy, nhưng mà cái nghiệp người đó, nếu chính bản thân người đó không tu tập, không chuyển được nghiệp, thì giàu cho bỏ vô cái cây mà nó khô, cây muốn chết, đem do phân cho phân vô, tưới nước cho nhiều vô, nó còn mau chết hơn nữa chứ không có gì đâu. Mình mà cái nghiệp mình nghèo, nói vậy thì quá là ích kỷ, tức là nói vậy giống như cái nghiệp cố định rồi. Không, nghiệp thay đổi như quý vị, nói theo kiểu người ta nói cây khô vậy chứ thực ra không phải vậy đâu. Do gì á, mình không biết tu để mình chuyển nghiệp. Nếu mình biết tất cả những cái nhân như vậy, như thế là do nghiệp cảm của mình, nếu mình biết như vậy thì sao quý vị biết không? Thì mình có cách để chuyển nghiệp, có cách để hóa giải những cái khổ đau đó, bằng cách bây giờ bán cái nghèo đó để tìm cầu mua cái được hạnh phúc. Vậy thôi. Đấy. Thì cách là gì? Tu tập, hay là nếu bố thí thì phá sang tham. Đó. Tu tập pháp môn gì, tu tập làm sao, tu tập phước đức như thế nào. Đấy, cho nên nói là cái mà tất cả đều do nghiệp cảm của mình. Cái nghiệp là tự mình tạo nha quý vị, mà nghiệp đó không bao giờ mất. Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dầu cho 100.000 kiếp, cái việc làm của mình cũng không mất. Đủ nhân duyên thì cái quả báo trở lại cảm thọ, trở lại trả quả báo. Đấy. Cho nên có khi quý vị mình thấy có người quả báo đời này, bây giờ làm ác cái sao bị khổ liền đời này. Có người thì không đời này mà đời sau nữa. Rồi có khi đời sau không có đâu mà nhiều đời sau nữa mới có quả báo. Cho nên trong này có khi nói quả báo mà hiện tại đó thì mình trả, đời sau thì con mình. Nói tiếng đời sau con mình, quý vị mình thấy nghe bất công không? Ủa tại sao mình làm mà con mình chịu? Quý vị mình có chấp nhận cái đó không? Ở đây nói là nhân duyên không sai nha quý vị. Ví dụ như bây giờ một người đó là bất hiếu, tôi nói ví dụ người đó là bất hiếu. Đấy, nếu mà trả liền cho người đó thì có đứa con bất hiếu lên nó trả liền ngay đời này. Ông bất hiếu thì con ông bất hiếu lại ngay đời này quả báo. Nhưng mà tới đời sau thì sao? Đời sau con ông, nếu mà đứa con đó nó có bị, ví dụ như cha nó trên này làm ác thì sau này con khổ, cha làm ác mà sau này con nó nghèo khó gì gì đó, thì không phải là chỉ do nói cái đời này rồi đời sau trả cho con, chỉ một phần nhỏ thôi, chứ thực ra là nhân duyên. Mình ác á, thì có cái nhân ác á, nó tương xứng để nó chui vô làm con, đúng không? Mình bất hiếu thì có cái nhân bất hiếu đó, một chủng tử bất hiếu đó, nó cái thần thức bất hiếu đó, nó chui vô đây để mà cái nhân duyên này nè, cùng nhân duyên đó, nó thích hợp. Giống như giờ mình tu thì mình đi rủ những người kia đi vô chùa tu, hay rủ những người kia đi quýnh bài hay là đi hút thuốc, đúng không? Đấy thì coi như á, mình làm một cái nhân lành thì có những cái chủng tử nó chui vô để làm con của cái người nhân lành đó, tức là nó đã có cái nhân lành chui vô đó để nó có lành. Mình ác thì nó có những cái chủng tử ác đó, có nhân duyên ác đó, để nó chui vô làm con của người ác đó để trả quả báo. Cho nên ấy, người con bị trả thì thực ra chính nó đã có cái nhân đó rồi. Đấy, chính nó đã có cái nhân ác đó, đã có cái nhân của mà khổ đau đó, cho nên mới chui vô làm. Tại sao có những người ta đổi thừa, mình thấy cũng hơi vô duyên đấy. Tại hoàn cảnh này cho nên tôi làm ăn không được. Tại đây người ta đổi thừa tại hoàn cảnh, nhưng mà tại mình rồi, đúng không? Nên tại sao mình sanh ra cái đời hoàn cảnh này? Tại cái tuổi tôi năm nay xung khắc hay gì đó, cho nên năm nay bị sao hạn gì đó, cho nên tôi làm ăn không được. Rồi ghét cái đổi thừa tại cha mẹ tôi không có tu, cho nên tôi bây giờ tôi mới khổ. Nếu nói hoàn cảnh này, sao mình không chịu chui vô hoàn cảnh khác, ở thế giới nào khác mà chui vô thế giới này? Nghiệp cảm của mình của thế giới này, đúng không nè? Cái nghiệp của mình phải trả, chui vào thế giới này. Rồi bây giờ á, nói về cái tuổi, nếu nói cái tuổi thì chưa đủ đâu. Tại vì tuổi thì chung một cái tuổi đó rất là nhiều, chung bạn mình tuổi rất là nhiều. Nếu mình khổ thì tất cả bạn mình tuổi đó khổ hết. Nếu mình bệnh thì tất cả bạn mình tuổi đó bệnh hết. Nếu mà mình lỡ mà gia đình mình không hạnh phúc thì tất cả bạn mình tuổi đó hạnh không hạnh phúc hết. Nếu lỡ mình chết thì tất cả tuổi đó đều chết hết, tuổi với mình á. Thì vậy đổi thừa tuổi tác, mà có phải vậy không? Chung tuổi mình có phải bị vậy không? Không. Thì vậy do cái gì? Nghiệp của mỗi người, biệt nghiệp của mỗi người. Đó là cái điểm nữa. Rồi một cái nữa quý vị, mình thấy đổi thừa tại cha mẹ. Cha mẹ không tu, cha mẹ không tu cho nên tôi mới khổ, chứ phải cha mẹ tôi có tu thì bây giờ tôi dõng dù nghinh ngang được ha. Ủa, như vậy thì ai xui khiến, ai bắt buộc mình vô làm con của cha mẹ không tu đó? Ai xui khiến bắt buộc mình chui vô cái bụng của cha mẹ mà nghèo như thế? Ai? Ai kêu mình vậy? Nghiệp của mình, đúng không? Nghiệp của mình khổ thì chui vô cái bụng của người nghèo không lo làm ăn đó, để tạo cái nhân đó để khổ, đúng không? Cái nghiệp đó nó như vậy đó, chui vô. Chứ bây giờ sao mình không chịu khôn mình lựa cái bụng của ông đại bà đại gia gì đó mình chui vô sướng chết, sanh ra khỏi làm gì hết trơn á, có người hầu người hạ nữa. Tại sao mình không lựa mình chui, mà mình chui vô bây giờ chui vô bụng cha mẹ mình, có đổi thừa cha mẹ mình, bắt cha mẹ mình phải chịu à? Tại cha mẹ mình không có giàu, tại cha mẹ mình không có tu, tại cha mẹ mình không lo cho mình, cho mình nghèo như vậy, thì cái điều đó nó hơi phi lý một chút. Cha mẹ mình là cái nghiệp đó đó, rồi mình cũng đồng nghiệp đó, cho mình chui vô mình làm con của cha mẹ mình, cái nghiệp đó đó. Đấy, phải nói như vậy đó. Thì vậy mình nên trách ai? Mình trách mình, đúng không? Mình nghèo cũng tại mình, chứ không đổi thừa hoàn cảnh. Mình khổ cũng tại mình, không đổi thừa tại là tuổi tác sao hạn. Rồi mình mà làm ăn không được, bất hạnh gì gì đó, cũng tự nơi nghiệp, nghiệp cảm của mình. Ở đây trả lời là nghiệp cảm, từ nơi nghiệp cảm của mình. Quý vị mình nhớ vậy, chứ không phải tại vì trời, tại vì ai, tại ai, tại hoàn cảnh, tại tuổi tác, tại mà cha mẹ, tại gì gì đó. Rồi quý vị mình thấy trong một gia đình có 5 người con là cùng nghiệp với nhau mới chui vô gia đình của một người cha, một người mẹ đó. Nhưng mà 5 người đó có phải là nó nghèo hết trơn 5 đứa không? Cũng có thể có khi nghèo 5 đứa, có thể giàu hết 5 người. Nhưng mà có khi có đứa thì hạnh phúc, có đứa nó không hạnh phúc nè. Tại sao chung một cái lò, chung nghiệp nó khác vậy? Cho nên trong kinh Đức Phật nói rất là hay: cộng nghiệp và biệt, biệt nghiệp nữa. Ví dụ cộng như chung cho một quốc gia này, chung cho một tỉnh này, nhưng biệt nghiệp mỗi người có cái nghiệp riêng, phải không? Chứ không phải chung trong tỉnh này phải y như vậy hết, chung trong cha mẹ này phải giống hệt cha mẹ hết, không có đâu, phải không nè? Có cái biệt nghiệp của nó nữa. Thì như vậy cái đó gọi là cái nghiệp riêng của mỗi người nữa. Đồng là chung cha mẹ là một lò ra đó, nổi cái khuôn đúc kia mà đúc ra cái hàng lọt lọt mà còn có cái còn khác kia mà. Nó có cái duyên nào đó nó khác đi. Đấy, nó có duyên nào đó khác. Như đây mình đi mua về là 50 cây bưởi, 50 cái cây mà xoài. Nhưng mà khi nó lên rồi thì có cây thì có trái sớm, có cây có trái trễ. Đây mấy người thợ vườn là biết liền là trồng, có phải mình trồng 50 cây vậy đó là nó có trái đồng loạt một lượt 50 cây không? Tại sao vậy? Có khi xuống đất đó, cái chỗ này là đất tốt, nó mau tốt, chỗ này là đất xấu, hay là chỗ này là thích hợp với nó, chỗ này không thích hợp. Cho nên có khi có trái thì nó ngọt, có trái thì nó chua, có trái thì nó mau, có trái, có cái thì nó không lâu, có trái nó tốt, có trái nó xấu, đúng không nè? Như vậy cho nên đồng mà là 5 người con là cộng nghiệp chung trong đó. Nhưng mà có đứa thì nó hạnh phúc, có đứa nó có khi bất hạnh, đúng không? Có đứa nó giàu, có nhiều người hả, nói mày giống ai, không giống cha, giống mẹ, cha mẹ mày xấu quắc mà mày đẹp. Đấy, nó lạ không? Nếu nó nhân quả thì nhân nào quả nấy, cha mẹ nó xấu thì đẻ con ra xấu chứ. Vậy nó không là nó không xấu, nó đẹp, nó giống ai đây? Giống ai cái gì? Ừ. Rồi cha mẹ nó nghèo mà nó bây giờ nó giàu. Người ta nói thì nếu là nhân quả thì như vậy, nhân như vậy thì quả như vậy. Sanh vô đời thời kỳ mà ở trong vườn khó, nước lũ, đồ chiến tranh, đồ không đi học được, phải không? Rồi vậy thì nó phải chịu vậy luôn à, lớn lên rồi nó ngu si luôn vậy đó, phải không? Hay là cha mẹ nó nhà nông là con dứt phát phải làm nhà nông, cha nó mẹ trong vùng là không biết chữ không gì chân là con nó dứt phát cũng phải dốt vậy đó, được không? Không, tôi thấy bây giờ có nhiều ông nông dân mà con thằng kỹ sư bác sĩ rồi không à. Như vậy thì sao, phải không nè? Cái đó có phải là nghiệp cảm không? Nghiệp cảm của nó, nghiệp cảm của nó đời trước và hiện tại đây, nó đang tạo đây, đang tạo cái duyên đây, đang tạo cái nghiệp đây. Có khi trong vùng đó giờ mà nó phấn đấu, nó ráng đi học, đi lội sông lội suối cũng ráng đi học, rồi nếu học không được thì học bổ túc, học thêm, học gì đó để từ đó nó phát triển, nó trưởng thành đấy. Rồi ông cha là nhà nông là cái gốc rõ ràng, cái nhân này nè, cái cây này cây nhà nông nè, nhưng mà đẻ ra cái trái kỹ sư, trái bác sĩ không à? Nó lạ vậy đâu, có gì thấy nó có lạ không? Không có gì lạ hết trơn á, đúng không nè? Do biệt nghiệp của nó, cái nghiệp riêng của nó, chứ đừng nói là nhân nào quả nấy. Nhân thì đúng rồi, có nhân mới có quả, nhưng mà nó còn hội tụ cái duyên nữa đấy, nó còn có cái duyên. Cho nên vì vậy đó mà mình biết tu đó thì trong cái nhân duyên đó có thể chuyển đổi một thời gian đặng mà, đúng không? Thời gian này có thể chuyển đổi, chứ không phải là 5 ký tội là dứt khoát phải bị 5 ký quả báo đau khổ. Có phải vậy không? Không. Có thể 5 ký tội nó có 5 ký quả báo đau khổ, có thể 5 ký tội nó có 10 quả báo hay là 100 quả báo đau khổ, mà có thể 5 ký tội nó chỉ có 1 quả báo hay là nhẹ nhẹ gì đó thôi, chưa chắc đã có 5 ký, phải không nè? Tại vì cái khoảng thời gian đó, cho nên trồng cái hột giống này có thể nó có cây có trái, nhiều trái. Trồng hột giống này có thể 5 năm nó có trái, trồng hột giống này có thể là cây nó có 5-3 trái, có thể 10 năm nó mới có trái, vân vân và vân vân. Chứ nó không nhất định, tại vì nó có thời gian thay đổi, phải không nè? Gọi là duyên, đó gọi là cái duyên, đó là như thế đó, quý vị mình thấy vậy đó. Cho nên mình đây là mình định đặt cho mình, nếu nói là nghiệp cảm là nghiệp mình tự tạo ra. Giống như bây giờ mình mới sanh ra, đứa bé đó mới sanh ra, không đứa nào biết hút thuốc, không đứa nào biết uống rượu, không đứa nào biết quýnh bạc, karaoke gì hết trơn, dứt khoát là như thế, mới sanh ra là sao biết. Đấy, nhưng rồi từ từ thì sao? Từ từ cái nó biết uống rượu, nó biết hút thuốc, nó biết đi chơi, hay là từ từ rồi cái nó thành bác sĩ, từ từ thành kỹ sư, hay là từ từ thành dân ăn chơi gì đó, là từ đâu? Từ nó quân tập, cái đó là cái nghiệp của nó tạo, từ nó thân miệng ý nó tạo đó, tạo từ từ vậy đó. Nếu mình tạo cái nhân thiện theo cái hướng thiện thì từ từ nó sẽ tốt là như thế. Nếu mình tạo như thế thì vậy, mình tạo đó, xin lỗi, có kết quả như vậy đó thì cũng từ nơi cái nghiệp cảm của mình, từ nơi cái nghiệp mình tạo. Mà mình tạo rồi bây giờ ai sửa cho mình đây? Mình nghèo cái mình nguyện trời Phật cho mình giàu, mình khổ cái nguyện trời Phật cho mình hết khổ, mình ngu cái nguyện trời Phật cho mình hết ngu, được không? Không thể được, không thể được. Mà phải sao? Phải tự mình. Ví dụ như giờ mình tập ghiền thuốc thì giờ phải tự mình cai bỏ thuốc. Còn mấy vị kia mà ta nhốt mình hay là ta làm gì gì đó là trợ duyên cho mình để mình bỏ thôi, chứ không phải người ta bỏ cho mình được, phải không nè? Tự mình quyết tâm hồi đó, tự mình tập, thì giờ tự mình bỏ. Mình ghiền thuốc là tự mình tập, mình ghiền cầu là tự mình tập, quýnh bạc là tự mình tập, rồi từ từ bây giờ tự mình phải bỏ. Đấy. Đấy, cái đó là cái mà quan trọng nhất có thể đó. Mà tự mình bỏ là cái gì? Bây giờ Đức Phật nói mình tu để chuyển nghiệp. Phải không? Giống như nãy mà Ngài Ca Chuyên Viên phương tiện bài cho cái bà lão đó bán cái nghèo vậy đó. Bán nghèo bố thí là tu, làm lành làm phước là tu, để chuyển cái nghiệp nghèo của bà. Có khi bởi vì cái người á là có khi ở trước đây đó thì nghèo nhưng mà sau này có khi người ta giàu, trước đây có khi giàu nhưng mà sau đây là nghèo là có như thế, trước đây hạnh phúc nhưng khi sau là không có hạnh phúc, nó là như thế. Thì nó cái khoảng đó gọi là nhân quả, nhưng mà nó có cái cơ duyên của nó còn có khoảng thời gian của nó. Nói như vậy đó cho mình thấy, cho nên cái tu nó rất là quan trọng. Mà ở đây Ngài nói là nghiệp cảm, quý vị mình thấy rõ ràng cái nghiệp cảm không? Đấy, xưa nay nói mùa xuân gieo một hạt thóc, mùa thu được muôn ngàn vạn hột. Người đời làm thiện ác quả báo cũng như vậy, xuân chủng nhất lạp túc, thu thu vạn quả tử, nhân sanh vi thiện ác, quả báo hoàng như thử. Rõ ràng là như thế. Mình gieo hạt giống xuống thì sẽ có được cái hạt thóc mà nó nhiều hơn. Nói đó là tao nói tắt thôi, có nhân gieo xuống rồi có quả thôi, chứ trong khoảng thời gian đó nãy giờ mình nói là nó có duyên đúng không? Nếu mà gieo xuống đó mà gặp nắng hạn khô cằn rồi sao mà thu được hàng vạn hột được. Nắng hạn khô cằn rồi cái chết luôn, cháy luôn, rồi cái đem lúa lửa đốt luôn. Đấy, nó cũng có nữa phải không nè. Thì cái đó gọi là con phẳng, đó là gian như mình ta nói nó gọn, tức là có gieo hạt giống tốt thì nó sẽ có quả báo như thế, ta nói ngắn gọn vậy thôi. Đấy. Thế nên biết sự buồn, sự vui buồn trong ba cõi, sự thăng trầm trong sáu nẻo đều do tự mình tạo và tự mình chịu lấy, không phải từ bên ngoài đem đến cho mình. Ở đây nói rất là cụ thể, Ngài nói rất là hay. Cái mà ở trong cái sự mà vui buồn trong ba cõi, ở đây quý vị biết vui buồn trong ba cõi rồi phải không? Cõi gì? Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục mình đây mà có vui, có buồn, có khổ gì đó cũng tự nơi mình đem đến, chứ không có ai ở ngoài đem đến cho mình hết. Nãy giờ nói là cái nghiệp là tự mình tạo mà. Cho nên trong cõi dục này mình rớt cõi dục mà có đau khổ, có hạnh phúc, có gì đó cũng từ nơi mình mà tạo ra. Có vui ở trong cõi trời gì đó cũng tự mình tạo ra. Vân vân và vân vân. Như vậy thì Ngài nói rất là cụ thể. Cái sự vui buồn trong ba cõi, sự thăng trầm trong sáu nẻo đều do tự mình tạo và tự mình chịu lấy. Tự mình tạo, tự mình chịu lấy, chứ đừng đổi thừa cho hoàn cảnh, đừng đổi thừa cho tuổi tác năm tháng, đừng đổi thừa cho cha mẹ mình, đừng đổi thừa như thế, mà mình tự tạo, mình tự chịu. Có sanh cõi dục này cũng từ nơi, ta nói gì đó, ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Người muốn về cõi tịnh mà niệm Phật không nhất tâm thì không về đó. Còn mình không có nghiệp ái. Nghiệp ái là nhân, để sanh cái cõi ta bà này là quả, phải chịu những cái khổ ái, phải chịu cái sự mà sanh già bệnh chết, đó là không được gì mà thấy. Nó là nhân quả như thế. Ái bất nhiễm, mình không có nhiễm ái thì không sanh cõi này. Như vậy thì mình sanh cõi này biết cái gì chưa? Không nhiễm ái, biết là như thế. Nhiễm ái là từ nơi đâu nhiễm ái? Từ nơi cái mà cái thần thức mình nhận định, cái thức đó, nhận định rồi cái mình mới thích thú mới nhập thai mới ra đời này tiếp tục nữa. Chứ từ đâu vô ái như thế nào đó, rồi nghiệp giàu nghiệp nghèo như thế nào đó. Cho nên rồi trong sáu nẻo, ở đây nói là thăng trầm trong sáu nẻo. Sáu nẻo là nẻo gì quý vị? Sáu nẻo là nẻo trời, rồi nẻo gì nữa? Nẻo Atula, nẻo người, rồi nẻo gì nữa? Nẻo súc sinh, ngạ quỷ, rồi địa ngục. Phải không? Sáu nẻo đó. Thì sáu nẻo đó mà mình luân hồi trong đó, thăng trầm tức là luân hồi lên xuống trong đó đó, cũng tự nơi mình nữa, chứ không ai cho mình hết trơn á. Mà chúng kinh nói rất là hay. Ví dụ như cái người mà được lên cõi trời là người đó có phước đó nha. Được lên cõi trời là từ nơi gì đâu? Từ nơi người đó tu thập thiện, làm phước lành rất rất là nhiều. cho nên lên cõi trời. Rồi còn mà rớt vô cõi Atula, Atula thì có hai nhân mà thiên Atula, xúc Atula, Atula cõi trời thì tương đương cái phước giống như trời nhưng mà thiếu, không được như trời. Rồi tiên la mà Tula mà có loại xúc sinh thấp hơn cõi người mình, Tula có một cái loại thấp hơn cõi người mình, nhưng mà Tula thì thường thường đó là hay sân hận nhiều, hay sân hận cho nên sanh cõi đó, đó là cái nhân đó. Rồi lên cõi người mình, cõi người mình đó thì có người giàu nghèo nãy giờ nói rồi phải không, đẹp xấu rồi thì cũng từ nơi cái phước nghiệp của mình. Nhưng muốn nói lên được cõi người đó là cái người đó là tùy, gọi là có cái nhân làm người là được tam quy ngũ giới vậy đó ha, thọ giới đó. Nếu mà hoàn chỉnh hết ngũ giới thì người đó sẽ được hoàn chỉnh trong cái giàu thọ mạng vân vân và vân vân. Còn nếu trong cái ngũ giới đó mà mình chưa có hoàn chỉnh phần nào thì thiếu phần đó. Đấy, nó là như thế. Rồi súc sinh ngu si đần độn dâm dục thì sẽ sọ sanh đó, thì đó là cái nhân. Rồi ngạ quỷ thì bỏn sẻn tham gian thì sanh làm loài ngạ quỷ. Địa ngục thì tội ác ngập đầu, đọa địa ngục. Như vậy thì thăng trầm luân hồi trong sáu nẻo đó cũng tự ai, cũng tự mình. Cho nên nói cái nghiệp mình nó không có mất, cái nghiệp nó không có mất. Cho nên hòa thượng ví dụ mà tôi hay nói hoài đó, ví dụ như có ba người hay là sáu người cũng được, hay ba người đi ha, ba người cùng đi trên một con đường có duyên sự phải qua sông. Một ông bác sĩ thì đem theo ống chích đồ ha, đem theo cái đồ nghe đồ đó để mà trị bệnh đó. Ông thầy giáo thì cũng đem theo tập vở, bút viết đồ gì đó, thước gì đó. Còn ông thợ hồ thì ông đem theo bay đồ ha. Còn nhiều ông nữa, tại có sáu bảy ông nữa phải không? Ông thợ mộc đồ này cái nọ đồ nữa, nhưng mà nói cho ba ông đi cho nó dễ. Rồi khi đi qua xuồng, qua sông đó, cái bỗng dưng chìm xuồng, bỏ hết tất cả đồ đạc, lội lên bình không, lội lên bình không. Thì khi mà lội lên bình không rồi đó, cái ông bác sĩ đó, ông có mất cái nghề biết làm bác sĩ ông không? Có mất không cái gì? Không ha. Rồi cái ông làm thầy giáo đó, ông có mất cái nghề dạy ông không? Cái ông tầm tử hồ đó, ông có biết rằng nghề là ông không? Ông mất luôn. Không mất nha, dụng cụ thì mất, nhưng cái nghề không bao giờ mất. Cái nghiệp mình cũng vậy đó. Tuy rằng cái báo thân mình còn đây, mình tạo những nghiệp ác, nghiệp thiện đây, khi mà bỏ cái báo thân này, theo nghiệp ác, nghiệp thiện đó mà tiếp tục để mà tái sinh nữa. Cho nên nói chết không phải là hết, mà tùy nghiệp đi thọ sanh, đầu thai chuyển kiếp, theo nghiệp đó mà đi thọ sanh, chứ không bao giờ mất. Ông bác sĩ đâu có mất đâu, phải không? Nghe không? Nó là như vậy đó cho quý vị mình thấy. Thì cuộc đời này với cuộc đời kia cũng giống như một cách chìm xuồng vậy thôi, chứ không có gì hết. Hay là như ngủ một đêm nay sáng ngày ngày mới nữa vậy thôi, nó không có khác gì hết đó. Quý vị thấy cái nghiệp nó không mất đúng không nè? Mà nghiệp từ nơi đâu mà có làm ông bác sĩ, từ đâu để có làm thầy giáo, từ đâu để có làm ông thợ hồ? Từ nơi mình tập từ từ thành thói quen để tạo thành cái nghiệp đó. Chứ không ông bác sĩ nào tự nhiên, ông thần thánh nào cho ông thành ông bác sĩ, đúng không nè? Ông thần thánh nào cho ông thành bác sĩ không? Rồi ông thần thánh nào cho ông làm ông thầy giáo? Rồi ông thần thánh nào cho ông này làm thợ hồ? Không có. Mà cái đó tự nên mình tập từ từ để thành một cái nghiệp đó, do thân, do miệng, do ý mình tạo những cái mà gọi là nghiệp thiện hay là bất thiện, cũng từ nơi thân miệng ý mình để có được khổ vui trong đời này, trong đời sau. Đấy, cho nên ngài nói là cái nghiệp cảm mình là như thế, mà nó thế nên là phải biết là cái sự buồn vui trong ba cõi hay là thăng trầm trong sáu nẻo đều do tự mình tạo và tự mình chịu lấy, chớ không phải từ bên ngoài đem đến cho mình. Hiểu là như thế. Cho nên nhà Phật mình tự do lắm, rất là tự do. Mình thưởng phạt, tự do mình thưởng phạt, chớ không ai thưởng phạt. Đừng nói có đấng thần linh nào đó để thưởng phạt cho mình, đấng tạo hóa nào đó để tạo cho mình. Thì đó là tại vì người ngoài đời người ta không hiểu thôi, không biết luật nhân quả thôi, không hiểu thôi, cái lý nhân duyên luân hồi nghiệp báo thôi. Chứ nếu mà hiểu được cái luật nhân quả, hiểu được cái lý nhân duyên luân hồi nghiệp báo rồi đó, trả vai vai trả rồi đó, thì người ta sợ dữ lắm. Chọn lựa cho nên mới nói như sao: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình thì đợi tới quả báo rồi mới sợ, còn lúc mà mình tạo cái nghiệp mình không sợ. Lúc mà mình muốn sung sướng, muốn vinh hạnh thượng đội hạ đạp cướp của giết người tạo nhiều nghiệp ác đó, mình không lo, không sợ. Tới chừng bị bắt vào tù, tới chừng bị quả báo đau khổ rồi thì mới lo, mới sợ. Đó là chúng sinh mê mờ là như thế. Còn Bồ Tát thì sao? Người ta lựa cái nhân, cái nhân tốt đẹp, người ta làm. Quả báo ta không cần phải lo, tại vì nhân tốt thì quả sẽ tốt. Nó là vậy đó. Cho cấp ta cầm trồng cây xoài xuống, như thầy Hải bây giờ đang trồng nè, mãng cầu, xoài Minh Tấn đang trồng nè, bưởi nè, dừa nè, chọn giống trước. Nếu dừa xanh lùng là nữa nó sẽ có trái xanh lùng, dừa lục là nữa phải có trái lục, trái nhỏ nhỏ vậy đó. Dừa sim là có trái sim, dừa ta là có trái ta. Còn mãng cầu á, là dầu ghép đi nữa, bình bát ghép mãng cầu, nhưng mà lừa mãng cầu là biết mãng cầu đó là ghép loại nào. Đấy, xoài là phải loại xoài nào, xoài tứ quý hay là xoài bưởi hay là xoài cát hay xoài nào đó, phải lựa giống trước. Khi mà lựa cái nhân rồi đó, trồng xuống khỏi cần phải lại cầu, khỏi cần mong cầu nó có trái đó. Mình chăm sóc đầy đủ, đủ nước, phân thuốc đầy đủ thì nó sẽ có trái như đó thôi. Ta đã lựa rồi, đâu còn phải sợ nữa, tới chừng có trái không có sợ. Trồng xuống phập phòng sợ, không biết nữa nó ra cái trái gì đây nữa. Không thể có như thế. Người ta nói trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu, trồng qua, trồng đậu được đậu. Bây giờ lựa trái sẵn, lựa cây sẵn, giống sẵn rồi trồng xuống, khỏi cần phải quỳ lại, mà mình chỉ cần săn sóc đúng phương pháp, tự nó sẽ có, không cần phải lại cầu. Còn bây giờ mình không có biết săn sóc đúng phương pháp, mình lúc giống xuống mình không chọn lựa, mình cứ trồng đại không biết cái gì, rồi cứ lại cầu mong làm sao cho được lên cái sòi này là sòi cát nha, sòi này sòi tứ quý nha, dừa này là dừa lùng, dừa sáp, dừa gì đó, không bao giờ có. Mình ở ngoài ta gọi là hên xui. Hên xui, không có hên xui. Nó thế nào nó ra thế đó, chứ hên xui cái gì. Bây giờ mình thấy rõ không? Đấy, nó là như thế đó. Cho nên vì vậy mà ở đây nói cái sự thăng trầm trong cái sáo nẻo đó là như thế. Mình chọn tự mình tạo, chứ không ai ở ngoài đem cho mình đâu. Mình tu là phải tự lực như vậy đó. Nó có cái trợ duyên nha quý vị, nhưng cái đó chỉ là một yếu tố phụ, mà mình mới là chính. Đấy, nó không có mất. Cái nghiệp mình nó theo đời này, theo đời sau sau nữa, nhiều đời sau sau nữa. Cho nên có một cái câu hỏi nữa đó. Tôi thấy người trung chánh lương thiện lại nghèo, không có gánh lúa, mà lại có bọn điêu ngoa hung ác mà ruộng đất cò bay thẳng cánh. Như vậy lý nhân quả há chẳng lầm ư? Có người ta hỏi rồi đó. Đặt vấn đề này rất là hay. Đấy, rất là hay, quý vị thấy không? Cái người trung chánh lương thiện thì nghèo, không có gánh lúa. Nghèo cũng rất mồng tơi. Còn cái người mà hung ác, cái người mà điêu ngoa xảo trá thì cò bay thẳng cánh. Như vậy thì lực nhân quả há chẳng lầm ư? Không có nhân quả, người này nói không có nhân quả. Tại thấy như vậy đó thì mình mới hiểu nhân quả nó thông ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ đây cái người này hung ác, nhưng mà quá khứ người ta có tạo cái phước lành, bây giờ cho người ta hưởng. Chứ người ta mùa lúa đó, ví dụ tôi nói vậy đi nha, mùa này đó người ta đi đá gà, người ta đi quýnh số đề, người ta đi chơi, người ta nhậu nhẹt không à, người ta không làm chân mà bữa nào thấy cũng có cơm ăn. Tại sao gì biết không? Trong nhà có nguyên bồ lúa bự dữ lắm. Đúng không? Khỏi cần làm. Mà có bồ lúa đó là tại sao gì biết không? Đời trước họ cấy, cho nên bây giờ họ có bồ lúa đó đó. Đấy, rồi giờ rủa người ta, mày không tại sao kỳ vậy, tại sao cái người đó không làm gì hết trơn, lo đi chơi không mà cũng có cơm gạo ăn, tại sao như vậy? Nhân quả không có đồng, không có đúng, trời xanh không có mắt gì chữ không trời. Sao? Trước ta có gieo, ta có gieo, đời trước ta có gieo. Đấy. Cho nên giờ chung chánh có khi bây giờ là hiền vậy đó mà nghèo khó. Kiếp trước ở đây là đã tạo nhiều cái ác, tạo nhiều, không thèm đi cấy lúa. Lúc trước thì không có cấy lúa, cho nên bây giờ trong nhà trống lỏng nè, không có một hộp thóc nữa. Bây giờ đang là tích cực đi làm đây, tay làm hàm nhai, có khi còn đói lên đói xuống, nó nói ông trời không có ông mắt. Người nó siêng năng, nó tinh tấn như vậy đó mà nó không đủ ăn. Hay nó có khi nó còn bị tai nạn, có khi nó còn bị bệnh hoạn đau khổ nữa. Như vậy là công nhân quả không công bằng. Quý vị thấy nhân quả công bằng không? Nhân quả rất rất công bằng. Phải nói như thế. Tại sao? Cái người phải hiểu là thông ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì người đó không có lầm nhân quả nữa. Đúng không nè? Đâu có lầm đâu. Nhân quả ai cũng phải trả hết nha quý vị. ai cũng phải lãnh nhận hết á, chứ không phải nói là cái người đó mà là làm cái nhân quả đó rồi thôi mất đi, không có đâu. Quả báo nó có rồi nha, không bao giờ mất đâu. Cho nên có lúc báo ngay nơi thân. Tạo thiện ác chẳng đồng nhau nên quả báo cũng chẳng nhất định. Có lúc báo ngay nơi thân mình, có khi báo nơi con cháu, có khi báo đời này, có lúc báo đời sau. Có khi báo đời này mà có khi báo đời sau nữa. Chứ không phải nói làm nhất thiết là làm ở đời này là bị quả báo liền đời này. Có khi đời này như nãy nói rồi đó, lúa người ta rất là nhiều đó, ta ăn hết đời người ta chưa hết nữa mà lấy gì đâu có nghèo đói. Biết đâu tới đời sau, có khi đời sau người ta chưa có, người ta ăn 3-4 đời chưa hết nữa. Thì vậy thì nhiều đời sau nữa. Nhưng mà dứt khoát là phải trả, không bao giờ là không có trả. Bởi vì mình nhớ vậy nha, phải trả chứ không bao giờ là không có trả. Cho nên giống như mà cái ngày Ngộ Đạt Quốc Sư đó, quý vị mình nghe bây giờ đi tụng kinh trong chùa mà có cái quyển Từ Bi Thủy Sám đó, của ngày Ngộ Đạt Quốc Sư, ngày soạn ra để sám hối đó. Rất là hay. Ngài là một vị quốc sư, thầy của vua. Đấy, ngài thăng tòa thuyết pháp. Nhưng mà bữa đó ngài được cái ông vua Ý Tôn tặng cho cái tòa trầm hương, ra đó ngài lên ngài thuyết pháp. Thì về tối đêm đó ngài nằm trên bao, ngài thấy có một hột ngọc nó bay vào bắp vế ngài. Sáng ra cái bắp vế nó sưng lên, nó bể ra thành cái mục ghẻ mặt người. Nó đau nhất, nó biết nói tiếng người nữa. Phải cho nó ăn thịt uống rượu vậy đó thì nó mới hết đau. Mà quốc sư chị ở trong triều đình chị không biết bao nhiêu thuốc ngự y thái y lương y gì gì đó mà trị không hết bệnh. Cuối cùng ông mới nhớ lại hồi xưa tiền kiếp, hồi xưa lúc ông còn nhỏ đó thì ông có gặp một cái người đó đi ăn xin, rồi ông vô cũng chăm sóc này kia nọ, sao sáng ra đi đó thì cái vị đó mới nói ông này sau này tương lai rạng rỡ lắm, nhưng mà nếu có những gì trắc trở không giải quyết được ông lên núi đó ông tìm tôi cứu. Thì ngài mới nhớ tối nửa đêm ngài trốn đi. Trốn đi lên tới trên núi đó thì gặp. Nói, tôi chờ ông nè. Đi mỗi lần đau là té xỉu, mà đi ban ngày vua Ý Tôn đâu có cho đi, để ở đây trị bệnh chứ giờ đi đâu nữa. Nói, trong triều đình mà trị không hết bệnh thì thôi, ông thầy thuốc nào để trị cho hết. Nhưng mà ngày nửa đêm ngài trốn đi lên đó. Thì lên đó ngài mới kể sự tình là khi gặp ngài như thế, rồi bây giờ lên làm tới quốc sư, nhưng mà bị cái cơn đau này một ghẻ nó hành hạ quá. Thì nói ở đây có cái giếng giải quan để múc nước lên tưới là rửa là nó hết. Thì khi lại chuẩn bị mà rửa đó, lên đó chỗ đó là một cái rừng tòng, có cái chòi đó đó. Thì khi đó chuẩn bị rửa cho ngài đó, thì cái mục ghẻ nó phang. Ông làm quốc sư mà ông có coi cái chuyện đời Tây Hán không? Cái chuyện Tây Hán đó có ngài Tiều Thố mà chém cái người Diên Án mà chém quan Tiều Thố đó, ông có biết không? Nếu có nghe nói ngài Diên Án là ông đó, tôi là Tiều Thố nè, ông chém quan tôi mà 7 đời ông làm cao tăng, tôi không báo quán được. Hôm nay do vì ông thọ nhận cái tòa trầm hương bị tổn phước cho nên tôi nhập vô báo quán được. Nhưng mà ông có cái phước duyên gặp được Bồ Tát, tức là ngày đó là ngày Ca là Ca Tôn giả Bồ Tát. Nhờ ngài có được cái phước duyên gặp được Bồ Tát đó thôi, từ đây trở về sau coi như ân quán của tôi và ông coi như là chấm dứt. Phát nước lên rửa, xỉu xuống. Tới chừng tỉnh dậy thì cái chòi chanh nó mất tiêu, cái ngài Bồ Tát nãy ông thầy nãy cũng, ông già nãy cũng mất tiêu, chỉ còn thấy nguyên cái đồi tùng thôi, một ghẻ lành. Từ đó ngài không trở về nữa mà ở đó ngài cất cái am tranh ở đó để ngài tu tập, ngài soạn cái bộ Từ Bi Thủy Sám mà bây giờ trong chùa còn thờ đó quý vị, bữa nào về rảnh coi cái bộ Từ Bi Thủy Sám đó coi. Ngài nói ra cái nhân quả 7 đời làm cao tăng, tức là cái đời thứ 8 trước đó đó ngài có tạo một cái nghiệp ác cho nên bây giờ bị quả báo nè. Quý vị thấy không, tu ha 7 đời làm cao tăng mà còn phải trả cái quả, cho nên có khi đời này, có khi đời sau, có khi nhiều đời sau nữa làm bị liền. Đấy. Mà ý là người tu hành rồi đó ha, mà chuyển nghiệp mà bây giờ thay vì phải chết đi một cái mạng, tại vì gieo cái ân quán giết quan người ta thì phải chết đi một mạng, nhưng mà bị cái mục ghẻ nó hành nó đau lên té xỉu lên đi xuống vậy thôi. Rồi coi như là hết, do vì tu á mà chuyển được cái nghiệp từ cái nặng thành cái nhẹ để hết, chứ không phải không có đâu. Đức Phật ngày xưa còn bị kim thương mã mạch, phải không nè, còn ăn lúa ngựa 3 tháng trời thì ngài nói cũng quả báo của ngài. Ngài được một cái vị là Dương Ngoại đó thỉnh về trong 3 tháng ân cư kiết hạ, thỉnh về cái bị ma dương nó ám quên tiêu, bỏ ngài vậy đó, đói không có đem đến hộ thất gì, cúng gì chứ. Thì kế bên đó có cái chuồng ngựa, có người nuôi ngựa, thì thấy như vậy mới lại hỏi chứ, ủa sao không thấy ai đem cúng dường gì gì hết trơn á, bây giờ thấy ngài cũng đói thôi, giờ tôi có lúa ngựa, ngài có chịu ăn không, tôi cúng dường. Nói ừ thôi có gì ăn đấy. Cho nên gọi là mã mạch, tức là lúa ngựa. Ông đông cúng bằng 3 tháng trời ăn bằng lúa ngựa. Thì ngài nói đó quả báo của ngài, quả báo đời trước của ngài, nhiều 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 kiếp nào đó. Quý vị mình thấy không, nhân quả nó công bằng. Chứ không phải nói ừ người đó sao mà trung chính lương thiện mà nghèo không có gánh lúa, còn người đó sao mà điêu ngoa hung ác mà ruộng cò bay thẳng cánh như thế, quyền quy như thế. Không có phải, mình phải thông ba đời. Còn này nó nhân quả ba đời là quá khứ. Quá khứ thì có thể một đời, hai đời, nhiều đời, nhiều đời. Như ngày Ngộ Đạo Quốc Sư là 7 đời, trở về trước nữa là đời thứ 8 đó. Đấy, nhiều đời. Hay là có khi đời này trả, có khi đời sau trả, có khi sau sau nhiều đời nữa mới quả báo nó mới chín tới. Đấy, chứ mình đừng có nghĩ là nó sẽ hết liền. Cho nên nó không nhất định. Có người ăn cơm hẩm, kẻ ăn cao lương, người mặc áo gấm, kẻ áo bông, lại có kẻ lầu son gác tía, lên xe xuống ngựa. Như vậy thì có người thì ăn cơm hẩm, tức là cơm thiêu, không có cơm để ăn nữa. Có người thì cao lương mỹ vị, thì quý vị biết rồi đúng không? Nó là như vậy, phước báo của mỗi người, nghiệp cảm của mỗi người. Rồi mặc áo gấm, kẻ thì áo lông, người thì không có áo bặn. Bây giờ thế gian mình bây giờ đây cũng vậy nữa, có người tiền xài đâu có hết đâu, có người kiếm đồng bạc không ra. Như đấy, có những người thiếu nợ có 1 triệu thôi mà không có trả nổi nữa, còn người ta mà vay ngân hàng 200-300 tỷ người ta coi như chơi vậy, không có nhầm gì người ta. Có nhiều người như thế. Có nhiều người bây giờ quý vị biết hả, tiền có ông đó dám làm một cái chùa vậy đó cả 1000 tỷ mà mơ hởm. Mà thầy Phước Nghĩa trên kia về nói còn một ông nữa là tính làm một cái còn nhiều hơn nữa, còn cả 10,000 nữa. Ghê ghê vậy đó. Thì tự sao vậy? Mình thấy hồi xưa đó quý vị biết không, nói ông cấp cô độc mua đất cất tinh xá bằng cách lót vàng, rồi xây tinh xá cúng dường 1250 vị tỳ kheo. Mình nghe mình hãi hùng lắm, chuyện nói này chắc là không có đâu, ai đâu mà như vậy như vậy. Nhưng bây giờ thấy có nhiều người phát tâm, mình ơi người ta dám bỏ đâu 1000 tỷ để cất cái chánh điện, gớm không? Người ta dám đúc mà tượng Phật bằng ngọc á là 3,5 triệu đô, tính là 70 tỷ, hơn 70 tỷ nữa, đi tạc đi đồ luôn là gần 100 tỷ. Yeah. Đó. Thì người đó sao có tiền nhiều vậy, sao người nghèo cũng chết vậy? Thì lúc trước biết đâu người ta tạo phước, giống như cấp cô độc cũng tái sanh rồi sao không làm phước là trước, bây giờ cũng vậy. Thì cái đó mình không thể nói là không có đó. Mà giàu nghèo bất đồng là như thế. Rồi có những cái mà nó bất công, như người ta nói là bất công, chứ thực ra không phải. Thì khi mình muốn hiểu được đúng nghĩa của nó là cái nhân quả phải thiện ác cả ba đời. Đấy, cái nghiệp cảm đó mình phải biết được. Đấy. Rồi có nhiều cái nữa, người lên xe xuống ngựa, rồi có người thì giàu sang, thì biết đâu đời trước đã tu phước. Người đó là tu phước. Hoặc thấy có người rất là từ thiện mà nghèo khó lại mạng yếu, ấy là do đời quá khứ tạo nghiệp ác mà ra. Nói rõ ràng thấy không? Nên bây giờ cái người đó thì từ thiện nhưng mà nghèo hay là như là mạng yếu, thì biết đâu có đời trước đó người ta có cái đời ác của người ta, có một đời đó người ta làm ác, cho nên giờ mạng yếu. Trang Tử nói tên Đạo Chích theo đoàn quân 9000 người hoành hành thiên hạ xâm bạo các nước chư hầu mà tên ấy vẫn trường thọ. Trong Luận Ngữ Sớ nói Hạng Thác 7 tuổi làm thầy Đức Khổng Tử mà chết yểu. Cho nên có người trong sạch chân chánh mà thân bần cùng, hoặc có người tham ô mà giàu có, chớ chấp hiện đời này có sai khác mà bài bán nhân đời trước thì sai lầm vậy. Ngài trả lời câu rất là hay. Có nhiều ngày đó ngày Hạng Thác mới 7 tuổi mà làm thầy của là Khổng Tử. Nói bữa đó Khổng Tử đi trên đường di hành đi vậy đó, thì kêu tránh đường đi. Thì có người bé, cậu bé mới 7 tuổi thôi, Hạng Thác này nè, lấy cát đất đắp một cái nhà lầu vậy đó, giữa đường vậy đó. Thì lại nói sao cậu bé ở đây không chịu về nhà, không chịu đi tránh cho đường khác cho ngài Khổng Tử đi. Nó bây giờ hỏi lại là cái xe đó chánh nhà hay là nhà chánh xe, tức là người chánh nhà hay là nhà chánh xe. Thì đương nhiên thì người phải chánh cái nhà, cái nhà là vậy thì phải chánh bên chứ, ở đây đang cất cái nhà đây mà sao kêu dời đi cho được. Rồi mới thấy này là cũng hơi là thấy bộ coi như là giống như nói, nếu mình nói ra thì giống như là thấy sao nó có những cái lạ. Thì ngài mới nói là ta đó là Khổng Tử biết là trên thì biết thiên văn, biết dưới biết địa lý, biết vậy đó, coi như là trùm khắp như thế như thế. Nói ngài nói vậy chứ chưa chắc, ngài nói trên ngài biết thiên văn, dưới biết địa lý, vậy chứ ở trước mặt ngài, trên mặt ngài, trước mặt ngài thôi, chân mày ngài có bao nhiêu cộng biết không? Chết queo. Trước mặt không biết, biết thiên văn địa lý làm gì, chưa chắc nhỏ tuổi mà nó ngu. Tại vì cái chuyện tái sinh mà đúng không, biết đâu vị nào đó ta tái sinh, vị thánh nào ta tái sinh đâu có biết được, không có coi thường cái người nhỏ nhỏ, đừng có coi thường. Lúc đó là Khổng Tử bái làm thầy, 7 tuổi Hạng Thác là làm thầy Hạng Võ mà chết yểu. Vậy chết yểu vậy người đó ác hay sao? Cũng có khi á, cái người chết yểu mà ác chết yểu, đúng không? Như nãy nói là cái người mà sát sinh hại vật nhiều á, làm tổn phước có khi bị yểu mạng. Nhưng có người á, làm phước nhiều mà chết yểu, quý vị chịu không? Làm phước nhiều chết yểu, quý vị chịu không? Không ai chấp nhận đúng không nè. Nó có những cái như thế. Tôi kể quý vị mình nghe lúc trước đó thì có một cái cô đó mà ai cũng cho cổ là hiền thiện nhưng bà tiên vậy đó. Thì cổ rất là hiền, rất làm lành làm phước, có gia đình được 2 đứa con. Thì lúc nào cổ cũng làm lành làm phước, lúc nào cũng làm lành làm phước đó. Bữa đó cổ thỉnh Đức Phật về cúng dường, chư tăng về cúng dường, mới về cúng dường trai tăng xong, Đức Phật vừa đi ra là cổ ngã xuống chết, còn nhỏ tuổi thôi, 30 tuổi thôi, ngã xuống chết. Chết yểu không? Yểu đúng không nè? Thì chư tỳ kheo ngạc nhiên lắm, hỏi ủa sao kỳ vậy, cái cô này cổ làm lành làm phước như vậy đáng lẽ cổ phải được trường thọ đúng không nè, tại sao mà cổ chết yểu như thế? Thì Đức Phật nói cổ có phước dữ lắm chứ. Thì Đức Phật mới giận thần thông cho mấy người này thấy, thì cổ vừa lên trên cõi trời vậy đó. Tại vì cổ trước cổ là tiên nữ, hết nghiệp hết phước rớt xuống thành một người ở thế gian này. Nhưng mà lúc nào cổ cũng nhớ là mình trước với mình là ở tiên nữ theo hầu đế thích, cho nên lúc nào cũng muốn về hội ngộ với chồng, cho nên lúc nào cũng làm lành làm phước, lúc nào cũng làm lành làm phước, tại vì tu phước tu tha thiện mà, để mau về trên cõi trời để hội ngộ với chồng. Cho nên thay vì cổ phải 1 kiếp 2 kiếp 3 kiếp gì đó thì mới có được sanh về cõi trời để mượn phước, nhưng mà do vì cái tâm niệm của cổ và cái mà phước lành của cổ quá nhiều, cho nên trong vòng một khoảng thời gian ngắn này là cổ thác sanh về cõi trời được hưởng phước tiếp tục liền, đúng không? Vậy có phải là do phước mà chết yểu không? Do phước mà chết yểu, tại vì cổ làm phước quá nhiều. Thay vì ở thế gian mình đây nè, tôi nói nha, ở thế gian mình đây á, khổ hay là vui, giàu có khổ không, nghèo có khổ không, hay là sanh tử là vui hay sanh tử là khổ đó. Muốn nói như thế, giàu cho mình giàu nữa thế gian này cũng khổ nha quý vị, chỉ có người biết tu là mới bớt khổ thôi, chứ còn người giàu cũng khổ mà người nghèo cũng khổ, khổ theo cái nghèo, khổ theo cái giàu, có con khổ theo có con, không có con thì khổ theo không có con, có của thì khổ theo có của, không có của thì khổ theo không có của, có dinh dự thì khổ theo dinh dự, không có dinh dự thì khổ theo không có dinh dự. Như vậy tại vì cô này là cổ nhớ được tiền kiếp của mình, cho nên cổ gắng tích cực theo lời Phật dạy là làm lành làm phước cực thiện á, thì sẽ sanh được cõi trời. Cho nên cổ làm bất cứ điều gì, điều thiện gì, thập thiện, làm bất cứ điều gì nhanh mong làm sao muốn về hội ngộ với chồng ở trên cõi đó. Cho nên vì vậy đó mà cổ tích cực làm lành làm phước như thế. Do vậy thay vì cổ phải sống thêm 50-70 năm nữa làm kiếp người, nhưng mà bây giờ ngắn lại, tại vì quá phước quá nhiều rồi. Giống như mọi người thay vì người ta học là 4 năm người ta mới được chuyển một cấp, nhưng mà cái người này quá xuất sắc, học quá giỏi, mới vô 3-4 tháng ta đưa đi luôn, khỏi cần cho người học tới 4-5 năm. Quá giỏi quá xuất sắc thì người kia quá phước, đầy đủ phước quá nhiều rồi, cho nên vì vậy mà rút ngắn lại. Để thì vậy mình phải hiểu nó qua hai cái chuyện rõ ràng. Có người thì do làm ác vì đoạt mạng của chúng sinh, vì làm ác cho nên bị yểu, yểu mạng. Yểu mạng để làm gì? Để đi đọa chỗ cảnh khổ. Sanh tử nhưng mà đi đọa chứ không phải sanh. Sanh tử là mình tử rồi sanh, sanh tử, tử sanh, nó luân hồi mà, phải không? Thì vậy cái người đó chết yểu sớm để bị đọa. Để bị đọa gì? Quá ác. Còn người này á, chết yểu sớm để đi hưởng, hưởng phước. Nó có khác nha, chứ không phải là người nào chết yểu cũng khổ hết, đúng không? Người có khi chết là vui. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói chết không phải là khổ hết, mà chết có thiện nghiệp là vui. Do gì? Mình biết mình bỏ cái kiếp này là kiếp xấu, kiếp khổ này đó, để được một cái thân hoàn chỉnh đầy đủ sung sướng hơn. Như vậy thì càng sớm càng tốt. Ví dụ bây giờ đi học trong lớp đi, từ từ phải lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, hay là 4 năm phải lên một lớp. Mà bây giờ cái người đó được đặt cách, mới vô học 3 tháng cho lên lớp là chịu không? Chứ phải mà học 4 năm rồi hay là học mới 3 tháng mà cho xuống, mày học dở quá, mày không thể học được, đuổi mày ra khỏi lớp thì khổ à, phải không? Ừ, không thể học được thì đuổi ra khỏi. Cũng ra sớm đó, mà ra sớm là tốt nghiệp sớm bị gì? Bị đuổi. Phải không? Cái người đó bị đuổi ra khỏi học. Học 4 năm trong lớp mà mới học có 1 năm mà. Rồi sao? Bị đuổi ra. Cho xuống lớp hay là ra ngoài không cho học nữa thì người đó đau khổ, giống như người làm ác vậy đó, chết yểu nhưng mà bị đọa khổ. Còn người này học mới 1 năm mà, thay vì học 4 năm mới lên lớp, học mới 1 năm rồi sao? Cho đặt cách lên luôn. Thì vậy nhìn thấy sao? Cũng đi phải không? Cũng chết yểu vậy, nhưng mà cái đó một người thì bị đọa, một người thì hưởng phước. Do đó mà cái nói mà người chết yểu cũng chưa có thể nói được là cái người đó là ác hay thiện. Phải nhìn vào trong cái việc làm người đó và cái thọ sanh của người đó. Mà những người có thần thông mới biết được người đó thọ sanh về đâu. Như Đức Phật mới biết, thì nói cho dẫn thần thông cho Tỳ Kheo thấy lên trển hội ngộ, gặp ông Trời Đế Thích nữa. Trời ơi, sắm mơ giờ ở đâu mà vắng không thấy khanh vậy, bây giờ mới về tới vậy. Nói trời, mới kể ra ở trên này hết phước cái mới rớt xuống làm người con gái ở thế gian được, nó mới lớn lên mới được gả chồng, có được 2 đứa con. Nhưng lúc nào thần thiếp cũng nhớ ở trên này, nhớ bệ hạ trên này, lúc nào cũng nhớ, cho nên làm mọi việc lành, mọi việc phước để được về trên này, mới hội ngộ sớm như thế này nè. Thì ông Trời Đế Thích nói trời, vậy ở thế gian mạng sống ngắn ngủi vậy sao? Trời, ngàn đêm mà bằng mình đây 100 năm nặng, mà cái mới chưa hết buổi sáng nữa mà cổ đã có 2 đứa con rồi, phải không? Vậy lên đây nữa, vậy là ở thế gian chắc ta tu dữ lắm á. Nó không có, bệ hạ ơi, người ta cũng hung dữ, người ta cũng làm tham sân si vậy à. Đấy, quý vị thấy không? Cái đó là cái gì? Tức là cái người mà hiểu được, biết được rồi đó, thì người ta tích cực, người ta làm lành, làm phước để mà có sự sanh tử tốt, để chuyển đổi được. Còn mình đây mạng sống mình rất là ngắn ngủi, tạm bợ, nhưng mà rồi sao? Thì cũng sân si vậy thôi. Cho nên vì vậy mà 2 cái câu hỏi này nói để cho mình thấy cái nhân quả nó không có sai, mà nhân quả nó có là phải có nhân duyên, đúng không nè? Từ nhân quả mà có, từ nhân duyên mà thành, hay là có nhân chánh rồi có cái trợ nhân nữa đó, gọi là trợ nhân, gọi là duyên đó, thì nó mới thành tựu được. Do đó đó mà tất cả những cái mà gọi là thiện ác, hay là những cái tốt xấu đẹp gì gì đó, cái hạnh phúc cái bất hạnh gì đó, từ nơi cái người đó đã tạo, từ nơi cái nghiệp cảm của mình, từ nơi cái tu tập của mình, hay là cái thân miệng ý mình, chính mình tạo ra cái nghiệp đó để có được hạnh phúc hay có bị bất hạnh, được giàu có, được nghèo cùng hay gì gì đó, tất cả đều do mình mà có, chứ không phải từ ở bên ngoài mà đưa đến. Thì như vậy mình biết được như vậy rồi đó, thì mình tu tập làm phải sửa, tại vì tu là sửa mà, chuyển mà thân miệng ý của mình để mình tạo cái nghiệp, nghiệp thiện, tạo nghiệp lành, rồi từ từ đó mình tu dừng nghiệp để không còn sanh tử nữa. Còn nếu bây giờ còn sanh tử, cũng sanh tử từ từ đi lên, giống như cô tiên kia vậy đó, có chết sớm thì nữa cũng phải đi lên, còn thôi chết đúng cái nghiệp của mình để mà chết thì cũng đi lên, chứ đừng có bị mà đọa xuống để làm cái gì đau khổ đó. Thì cái đó là cái người biết tu tập. Thôi bây giờ hết giờ rồi ha. Sau khi dứt lời, chúng tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử chúng ta đúng như là Phật dạy, để chúng ta nương nơi đó mà tu tập, để chúng ta chuyển được 3 nghiệp mình, để có được một cái hiện tại đây an lạc, và tương lai không còn khổ đau nữa. Đó là cái người mà đệ tử của Đức Phật gọi là theo lời Phật dạy để chân chính là một người thực tử tại gia, đúng với cái lý tưởng của mình là tu học Phật Pháp, rồi tu tập Phật Pháp để trở thành con người hoàn chỉnh, hoàn hảo hơn. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.